Việt Nam hóng nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đạo vàng dặn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net. Làm gì cho sinh dân đang bị ức hiếp tù đầy thấy được nhân quyền và tự do? Số lượng đồng mà nước cứ điêu linh, dân khốn khổ thì đông để làm gì? Xin đừng biến thân giáo thành ác giáo, đừng biến khẩu giáo thành đấu khẩu, đừng biến ý giáo thành loạn tưởng si mê. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã một mình và tự mình thiền định cho đến khi giác ngộ rồi phát tâm cứu độ chúng sinh, chẳng nhờ ai trợ thủ. Ngài đã làm nên phẩm chất Phật, khiến ngày nay hàng triệu tỷ người và chư thiên hưởng được vị giải thoát của ánh đạo vàng. Tham, sân, si là căn bản của thế giới chiếm hữu ngày nay, một thế giới sâu xé giữa các xung đột, các ý thức hệ hiếu chiến và khủng bố. Sự sống còn của nhân loại cậy nhờ vào những con người vô ý, không bị khuất phục bởi uy vũ, coi thường danh lợi, thương cứu chúng sinh. Những người như vậy chỉ hiện hữu trong giới tăng già và Phật tử có đạo hạnh và đạo lực. Nhân dịp đầu xuân, tôi thỉnh mời chư tôn giáo phẩm, chư tăng ni và quý nam nữ Phật tử đọc lại bản nguyện của các ngài lãnh đạo giáo hội. Giữa cuộc sống tham sân si tranh chấp, những lời tuyên xưng của quý ngài đã thành lời cảnh sách mang tính giải pháp và ý nghĩa kinh luận cho thời đại. Trong bức thông điệp hòa bình Xuân Kỷ Dậu Phật lịch 2513, Đức Đệ Nhất Tăng Thống Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết viết: hòa bình chỉ có ý nghĩa đích thực khi bảo đảm được quyền tự chủ quốc gia và những quyền tự do dân chủ căn bản của dân chúng trong sinh hoạt cộng đồng thế giới. Chúng ta phải hiện diện như một thực thể tiêu biểu đích thực.
Viện trưởng, đây cũng là lý do khiến Ban Chỉ đạo Viện họp khẩn để thảo bàn. Sau đây là biên bản buổi họp của Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo mang số tham chiếu 37BCD-VHDBB. Hôm nay vào lúc 20:30 tối ngày 12 tháng Giêng Ất Mùi, tức ngày 2 tháng 3 2015, Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã có phiên họp chính thức tại văn phòng Viện Hóa Đạo ở tu viện Long Quang, tỉnh Thừa Thiên, Huế, với nội dung như sau. Phần nghi thức: niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Gia Bị, giới thiệu thành phần chư tôn đức hiện diện gồm có Hòa thượng Thích Thanh Quang, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên; Hòa thượng Thích Tâm Liên, chánh đại diện miền Liễu Quán; Hòa thượng Thích Tâm Mãn, chánh đại diện miền Khuôn Việt; Hòa thượng Thích Chí Viên, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa; Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội kiêm Tổng vụ Tài chánh; Hòa thượng Thích Chánh Niệm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ; Hòa thượng Thích Chân Tâm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục; Hòa thượng Thích Quảng Tôn, chánh đại diện quận 11 Sài Gòn; cư sĩ Nguyễn Tất Trực, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ; cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa Đạo; ni sư Thích Nữ Pháp Liễu, Tổng thủ bổn Viện Hóa Đạo. Các thành viên khác vắng mặt đều có lý do. Phần nghị sự: điều 1, căn cứ điều thứ 29 chương thứ 4 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964 và được tu chỉnh lần sau cùng ngày 12 tháng 11 2011 tại chùa Giác Hoa, Sài Gòn. Tất cả thành viên Ban Chỉ đạo Viện trưởng. Đây cũng là lý do khiến Ban Chỉ đạo Viện họp khẩn để thảo bàn. Sau đây là biên bản buổi họp của Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo mang số tham chiếu 37 BCD VHD BB. Hôm nay vào lúc 20:30 tối ngày 12 tháng Giêng Ất Mùi, tức ngày 2 tháng 3 2015, Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã có phiên họp chính thức tại văn phòng Viện Hóa đạo ở tu viện Long Quang, tỉnh Thừa Thiên, Huế với nội dung như sau. Phần nghi thức: niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Gia Bị. Giới thiệu thành phần chư tôn đức hiện diện gồm có: Hòa thượng Thích Thanh Quang, Phó viện trưởng Viện Hóa đạo, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên. Hòa thượng Thích Tâm Liên, chánh đại diện miền Liễu Quán. Hòa thượng Thích Tâm Mãn, chánh đại diện miền Khuôn Việt. Hòa thượng Thích Chí Viên, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa. Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, kiêm Tổng vụ Tài chánh. Hòa thượng Thích Chánh Niệm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ. Hòa thượng Thích Chân Tâm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục. Hòa thượng Thích Quảng Tôn, chánh đại diện quận 11 Sài Gòn. Cư sĩ Nguyễn Tất Trực, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ. Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa đạo. Ni sư Thích Nữ Pháp Liễu, Tổng thủ bổn Viện Hóa đạo. Các thành viên khác vắng mặt đều có lý do. Phần nghị sự. Điều 1. Căn cứ điều thứ 29 chương thứ 4 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ban hành năm 1964 và được tu chỉnh lần sau cùng ngày 12 tháng 11 2011 tại chùa Giác Hoa Sài Gòn. Tất cả thành viên ban chỉ đạo. Phần nghị sự. Điều 1. Căn cứ điều thứ 29 chương thứ 4 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ban hành năm 1964 và được tu chỉnh lần sau cùng ngày 12 tháng 11 2011 tại chùa Giác Hoa Sài Gòn. Tất cả thành viên ban chỉ đạo Viện Hóa đạo nhất trí. Cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Quang vào ngôi vị quyền viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cung thỉnh Hòa thượng Thích Tâm Liên vào ngôi vị Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự. Để tiếp tục sự nghiệp duy trì và phát triển đạo pháp và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, kế thừa Đức Đại lão Hòa thượng viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa viên tịch. Điều 2, kính thượng trình Đức Tăng thống duyệt y biên bản này và xin ngài ban hành giáo chỉ chính thức để Phật tử trong và ngoài nước y giáo phụng hành. Phật lịch 2558. Tu viện Long Quang, ngày 2 tháng 3, 2015, đồng ký tên, 11 vị.
Tu viện Long Quang đầu năm nay cử hành tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, viện trưởng Viện Hóa đạo. Nhưng cũng tại nơi đây, đầu năm ngoái 2014, tu viện tổ chức lễ hiệp kỳ nhưng đã bị nhà cầm quyền Huế ngăn cấm. Xin mời quý chuyên nhà nghe lại tiếng nói của ngài qua cuộc phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý thính giả, cuộc cấm đoán lễ hiệp kỳ tại tu viện Long Quang, Huế vào ngày 10 tháng Giêng năm 2014 khá trầm trọng, vì nhà cầm quyền cấm đoán và đàn áp kể từ ngày 1 tháng Giêng trở đi. Gần 100 công an phong tỏa tu viện. Vào ngày 10 tháng Giêng, công an đã vào tu viện trục xuất Hòa thượng Chân Tâm về Sài Gòn và 17 huynh trưởng gia đình Phật tử bị bắt đi làm việc, rồi quản chế tại gia. Thông tín viên Ỷ Lan có bài tường trình chi tiết sau đây.
Ngày 10 tháng Giêng 2014, Hòa thượng Thích Như Đạt, tân viện trưởng Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, dự tín tổ chức tại tu viện Lâm Quang ở Huế lễ hiệp kỳ chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công và chư thánh tự đạo. Dự tín mời khoảng 300 đại biểu của các ban đại diện giáo hội và gia đình Phật tử Việt Nam trên toàn quốc về tham dự. Nhưng nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế đã ngăn cấm kể từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua, không cho các phái đoàn tăng ni, gia đình Phật tử từ các tỉnh phía Nam về Huế. Hòa thượng Thích Chân Tâm bị trục xuất khỏi tu viện Lâm Quang hôm 9 tháng Giêng đưa về Sài Gòn, 17 huynh trưởng gia đình Phật tử bị bắt đi làm việc và ra lệnh quản chế từ ngày 7 tháng Giêng. Chúng tôi gọi điện về tu viện Lâm Quang ở Huế phỏng vấn Hòa thượng Thích Như Đạt để rõ hơn sự cấm đoán này. Hòa thượng cho biết như sau.
Thưa chị, trong thời kỳ ngài Huyền Quang làm viện trưởng Viện Hoa Đào, văn phòng lưu vong đặt tại chùa Hồ Phước ở Quảng Ngãi. Khi Hòa thượng Quảng Đồ kể thừa viện trưởng, thì văn phòng đặt tại Thanh Minh Thiền Viện. Sau đó, Hòa thượng Viên Đình làm viện trưởng. đã mượn chùa Giác Khoa làm trụ sở, cho nên hiệp kỳ chư hiện đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, chư thánh tư đạo hàng năm tổ chức tại Giác Khoa. Nay chùa Giác Khoa không còn ở cơ sở của giáo hội nữa, cho nên tôi phải thiết lập lễ hiệp kỳ tại trụ sở của mình là Tu Viện Long Quang thuộc thị xã Hương Sa, tỉnh Thừa Thiên Huế. Như tính sẽ mời chư tăng thuộc hậu đồng lưỡng viện, ban đại diện các tỉnh trên toàn quốc, các đơn vị gia đình Phật tử và đồng bào những nam tín nữ tham dự vào ngày 1/1/2014. Tuy nhiên kể từ ngày 1/1, chính quyền đã bắt đầu ngăn cấm Phật tử các giới về giờ. Cao điểm là trong những ngày 7, 8, 9 tại các tỉnh thành, chư tăng và Phật tử đã bị khủng bố ngăn cản. Tại Thừa Thiên Huế, hầu hết cả quân đường, lãnh đạo, gia đình Phật tử đều đã bị công an làm việc và cho người canh gác không được ra khỏi nhà. Phật tử các giới trong khu vực gần Tu Viện Long Quang thì bị mời học tập. Tất cả tập trung vào các nội dung. Một là Phật giáo Việt Nam thống nhất là bất hợp pháp. Ai là ai tham gia vào Phật giáo Việt Nam thống nhất là vi phạm pháp luật. Ba là Hòa Thượng Như Đạt và chùa Long Quang là phản động. Bốn là cấm mọi giới không được đến chùa Long Quang dự lễ. Ai đến sẽ bị bắt. Từ cổng chùa ra đến quốc lộ 1, công an đã lập nhiều trạm canh gác để ngăn chặn Phật tử. Các xe bên đã tập trung để chặn lối vào tu viện. Lực lượng công an dân phòng đã đầy nhảy các chốn dân cư. Ngài chính quyền đã đến tu viện Long Quang áp tải Hòa Thượng Thích Chân Tâm, chánh thư ký viện tăng thống vào Sài Gòn, không cho ở lại dự lễ.
Kính xin Hòa Thượng cho biết lễ hiệp kỳ chư liệt đại tổ sư là gì? Đây là sinh hoạt tôn giáo hay có màu sắc chính trị? Bắt đầu từ khi nào thì có truyền thống hiệp kỳ này?
Một là kể từ thời nhà Đinh Thiền Tổ Khương Việt được thông làm tăng thống thống nhất Phật giáo trên đất nước Đại Cổ Việt. Qua các đời Đinh Lê, Lý Tần, Lê Nguyễn đều theo truyền thừa của lịch đại tổ sư. Năm 1964, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời. Kể thừa mạng mạch của Đạo Phật Việt Nam, Giáo hội đã lấy ngày 10/10 âm lịch hàng năm làm ngày hiệp kỳ. Chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, chư thánh tự đạo đã hy sinh hiến thân mình để bảo vệ Đạo Phật và dân tộc. Khởi đầu là ngọn lửa ngày Quảng Đức năm 1963. Tiếp theo, 12 chư tăng ni thiền viện dược sư ở Cần Thơ năm 1975 và hành minh Hồ Tấn Anh năm 2001 tại Đà Nẵng. Đây là một buổi lễ truyền thống mang ý nghĩa tri ân và báo ân mà giáo hội chúng tôi đã thực hiện suốt 50 năm qua. Những năm khó khăn nhất khi Cộng sản mở cường kiểm miền Nam, giáo hội bị tê liệt. Vì hàng giáo phẩm bị bắt bớ tù đài, thì chúng tôi chùa nào thiết lệ chùa nọ, hoàn toàn không có hành vi chính trị như nhận thức mà tuyên truyền, thế là truyền thống ngày kỳ hiệp kỳ.
Theo ý Hòa Thượng thì vì sao nhà cầm quyền lại ngăn cấm phục lệ có tính cách tôn giáo và nhớ ân tiền nhân có công xiển dân Đạo Phật tại Việt Nam suốt 2000 năm qua như thế?
Sở chỉ trong thời gian vừa qua, đề ngũ tăng thống đặt ban hành giáo chỉ số 16, 17, 18, 19 để thống trình lại nhân sự của Viện Hỏa Đạo, Văn phòng 2 Viện Hỏa Đạo và Hậu đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng, nhà nước ra tay ngăn chặn một cách khủng bố uy hiếp, nặng nề với mục đích phủ đầu Viện Hỏa Đạo, do tôi làm viện trưởng, muốn Viện Hỏa Đạo thu đông chấm các Phật sự, thủ tiêu đấu tranh cho pháp lý của giáo hội và các quyền tự do dân chủ do dân tộc Việt Nam ý đồ. Cho nên truyền thống như đã tôi không thể nào bỏ qua chùa Long Quang phản động đi nữa. Chúng tôi sẽ ra mắt nhân sự mới của viện Hoa Đào. Chính vì đến đấy mà đánh quyền lo sợ nên đã quyết tâm ngăn cản người đánh giữ với mục đích đó.
Bạch Hòa Thượng, trước sự kiện nhà cầm quyền ngăn cấm chư tăng ni Phật tử các nơi về chùa Lâm Quang, lễ hiệp thị có được tiến hành không và tiến hành như thế nào? Và Hòa Thượng có điều gì nhắn nhủ với Phật tử trong và ngoài nước không?
Thưa chị, như tôi đã nói ở trên là trong những năm nghiệt ngã nhất khi người Cộng sản mở cường chiếm miền Nam, giả hầu gần như tan rã. Nhân định ngày 10 tháng Chạp âm lịch, chùa viện nào cũng cử hành ngày lễ truyền thống này. Thì nay cũng vậy, dù nhà nước có ra tay khủng bố, ngăn cản không ai đến, chư tăng bổn từ Lâm Quang chúng tôi cũng cử hành đại lễ trong tinh thần giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chúng tôi đã nhất tâm trang nghiêm, chung sức chung lòng trong nội từ để buổi lễ được kính cẩn trang nghiêm, ngân hoa cúng dường lên chư tổ, chư tiền bảo hữu công, chư thánh tự đạo để thức tình nương tri hướng tâm đến cội nguồn để cầu nguyện trong ngày thiết tiếng này với truyền thống của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Tôi xin cầu mười phương chư Phật từ bi gia hộ làm con của Phật trước sau như một.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Như Đạt.
Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Để tưởng nhớ công hành Ngài, xin mời quý vị nhà nghe lại bức thông điệp xuân Ngài viết năm nay. Bức thông điệp tập đại thành ý chí và tinh hoa của Đạo Phật Việt Nam qua bốn đời tăng thấm, từ Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thấm Thích Tịnh Khiết, Đức Cố Đệ Tam Tăng Thấm Thích Đông Hầu, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thấm Thích Huyền Quang, đến Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thấm Thích Quảng Đầu. 45 năm trôi qua, biết bao lại biến thiên dời đổi. Thế nhưng, tiếng nói các ngài không thay, trong ưu tư cứu độ quần sinh, đem lại hòa bình, hạnh phúc cho dân tộc và gìn giữ chủ quyền quê hương. Mặc bao biến tướng cá nhân, Đạo Phật vẫn nhất quán trên lộ trình của chư Bồ Tát. Thông điệp xuân năm nay nhắc nhở người Phật tử chứ chạy theo thời cuộc tôn thờ những con số mà quên đi phẩm chất Phật. Như ngài viết, số lượng đông mà nước cứ điêu lên, dân khốn khổ thì đông để làm gì? Xin đừng biến thân giáo thành ác giáo, đừng biến khẩu giáo thành đấu khẩu, đừng biến ý giáo thành loạn tượng si mê.
Điệp Xuân Ất Mùi 2015 của Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Từ Di Lạc Tôn Phật, nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, tôi xin thân ái gửi lời chúc xuân đến Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, cùng đồng bào nam nữ Phật tử trong và ngoài nước, cầu chúc Chư Liệt Vị một năm an vui, sức khỏe, vạn sự thắng ý và Phật sự viên thành. Xuân Ất Mùi năm nay đánh dấu sự chuyển mình phát huy giáo hội trong tình thế mới, với tin vui văn phòng hai viện hóa đạo vừa tạo mãi ngôi chùa Phật Quang tại thành phố Huntington Beach ở miền nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, làm trụ sở sinh hoạt chính thức của giáo hội tại hải ngoại. Tình hình giáo hội trong nước trước sau nay vẫn vậy, tự do tôn giáo dưới chế độ độc đảng, độc quyền chẳng hề thay đổi. Đức Đệ Ngũ Tăng Thống từng nhận định nhiều năm qua, bao lâu chưa có nhân quyền và dân chủ, bao lâu một chế độ ngoại lai, phi tôn giáo và chống tôn giáo còn thống trị, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không thể phát triển. Lý do khiến cho ba đời Tăng Thống, Ngài Thích Đôn Hậu, Ngài Thích Huyền Quang và nay Ngài Thích Quảng Độ không ngừng phụng hiến suốt đời để gìn giữ nền pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Dù chứng duyên và nghịch cảnh, tôi và Chư Tăng chỉ đạo Viện Hóa Đạo, các ban đại diện giáo hội trên toàn quốc, cũng như thế hệ trẻ Phật giáo là tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, vẫn chí thành kiên trung với giáo hội theo gương các ngài, bảo vệ và gìn giữ giáo hội dân lập truyền thừa 2000 năm Phật giáo. Xuân về, Tết đến là dịp mọi người hoan hỉ đón mừng năm mới. Năm mới không chỉ là việc thời gian xê dịch, mà là ý chí tái hồi niềm hy vọng cho tương lai của đạo Pháp và dân tộc. Vừa nhìn lại quá khứ rút tỉa những thất bại hay khiếm khuyết, vừa hoạch định sự nghiệp huy hoàng cho năm mới. Điều quan thiết mà tôi mong mỏi, chư Tăng Ni, Phật tử cần nhận định trước tiên trong cuộc sống và tu học là phẩm chất tâm linh của đạo Pháp để tiến thân và phát triển giáo hội. Không nên bắt chước thế nhân đánh giá đạo Pháp bằng con số, theo lối số lượng một đoàn binh hay xưởng thợ. 40.000 Tăng Ni, 400 hay 40 Tăng Ni chỉ là con số với giá trị hạn hẹp của con số. Muốn biết rõ hư thực, hãy quan sát xem con số ấy đang đem thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, làm gì cho vơi cảnh đói nghèo một dân tộc, làm gì cho nhân quần bước lên đường giải thoát, giác ngộ, làm gì cho sinh dân đang bị ức hiếp, tù đầy, thấy được nhân quyền và tự do. Số lượng đông mà nước cứ điêu linh, dân khốn khổ, thì đông để làm gì? Xin đừng biến thân giáo thành ác giáo, đừng biến khẩu giáo thành đấu khẩu, đừng biến ý giáo thành loạn tưởng si mê. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã một mình và tự mình thiền định cho đến khi giác ngộ rồi phát tâm cứu độ chúng sinh, chẳng nhờ ai trợ thù. Ngài đã làm nên phẩm chất Phật, khiến ngày nay hàng triệu tỷ người và chư thiên hưởng được vị giải thoát của ánh đạo vàng. Tham, sân, si là căn bản của thế giới chiếm hữu ngày nay, một thế giới sâu xé giữa các xung đột, các ý thức hệ hiếu chiến và khủng bố. Sự sống còn của nhân loại cậy nhờ vào những con người vô ý, không bị khuất phục bởi uy vũ, coi thường danh lợi, thương cứu chúng sinh. Những người như vậy chỉ hiện hữu trong giới tăng già và Phật tử có đạo hạnh và đạo lực. Nhân dịp đầu xuân, tôi thỉnh mời chư tôn giáo phẩm, chư tăng ni và quý nam nữ Phật tử đọc lại bản nguyện của các ngài lãnh đạo giáo hội. Giữa cuộc sống tham sân si tranh chấp, những lời tuyên xưng của quý ngài đã thành lời cảnh sách, mang tính giải pháp và ý nghĩa kinh luận cho thời đại. Trong bức thông điệp hòa bình Xuân Kỷ Dậu Phật lịch 2513, Đức Đệ Nhất Tăng Thống Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết viết: hòa bình chỉ có ý nghĩa đích thực khi bảo đảm được quyền tự chủ quốc gia và những quyền tự do dân chủ căn bản của dân chúng trong sinh hoạt cộng đồng thế giới. Chúng ta phải hiện diện như một thực thể tiêu biểu đích thực cho nguyện ước hòa bình của dân tộc, để nói lên tiếng nói phát xuất từ thâm tâm con người và tiềm lực dân tộc. Chúng ta không có quyền trao vận mệnh dân tộc này cho những người phi dân tộc, ngụy dân tộc, phản dân tộc. Trong bức thông điệp Xuân Tân Tị năm 2001, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang viết: làm con Phật là người vượt khỏi địa vị phàm phu, phát Bồ Đề Tâm mà bước vào ngôi vị Bồ Tát, lấy tâm đại bi bảo bọc chúng sanh, lấy tâm đại từ làm lợi ích cho chúng sanh, lấy tâm vô ngại dẹp tan các chứng duyên và áp bức đang đè nặng nhân thế và muôn loài. Bồ Đề Tâm ở đâu, Bồ Tát ở đó. Bồ Tát ở đâu, Phật Đạo ở đó. Phật Đạo ở đâu, an lạc và tự do ở đó. Bồ Đề Tâm được phát khởi thì mọi khổ đau mới chấm dứt. Trong thư chúc xuân gửi quý vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào trong và ngoài nước, năm Ất Dậu 2005, Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ viết: chẳng nên nghĩ rằng hễ có công an cho đông, nhà tù cho nhiều và quân đội hùng mạnh là sẽ giữ được quyền bính mãi mãi. Chỗ dựa vững chắc nhất của một chế độ chính trị là lòng dân. Không là chính trị gia, chúng tôi chỉ có vài ý kiến thô thiểu kêu gọi quý vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào là những người nhạy cảm với cuộc sống, làm sao cho một cái gật đầu hay lắc đầu của lực lượng trí tuệ mang yếu tố quyết định thay đổi thời cơ. Xin quý vị hãy ra tay ngăn chặn các nẻo dữ, gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh lên hồi chống đại hùng khai mở đường lành. Đường lành ấy là con đường dân chủ đa nguyên, đưa tới sự ổn định phát triển và an lạc. An lạc cho quần chúng chỉ có ý nghĩa đích thực khi bảo đảm được quyền tự chủ quốc gia và những quyền tự do dân chủ căn bản của toàn dân trong sinh hoạt cộng đồng thế giới. Về sinh hoạt của giáo hội trong cơn pháp nạn quẫn bách ngày nay, không gì hơn lời khuyên của Đức Đệ Tam Tăng Thống Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu. Sau 8 năm bị thúc thủ, giam lỏng ở Hà Nội, trở về lại miền Nam, tại cuộc họp đầu tiên năm 1976 với Viện Hóa Đạo ở Sài Gòn, Được hỏi ý kiến về phương cách sinh hoạt của giáo hội dưới chế độ mới, Ngài đáp, một là cấp lãnh đạo giáo hội phải củng cố Bồ Đề Tâm, không củng cố Bồ Đề Tâm thì không lãnh đạo ai được cả. Hai là phải gìn giữ giới hạnh trang nghiêm, giới hạnh không trang nghiêm mình nói không được ai nghe. Ba là cố gắng xiển dương chánh pháp, gặp thời giảng diễn trước hàng vạn người, còn khi không thể hiện được, chúng ta giảng cho 5 người, 10 người, nhiều lần, nhiều chỗ giảng như vậy, thành ra đông đúc. Bốn là tìm người thừa kế cho tăng bảo ở tương lai. Trên đây là những lời căn dặn mà chúng ta phải thực hiện để đền đáp công ơn các ngài. Chư liệt vị nên học hạnh vô úy qua hai câu kệ của Thiền sư Vạn Hạnh, người sắp đặt cho triều lý huy hoàng ra đời 10 thế kỷ trước. Nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Có nghĩa là lòng đừng sợ hãi khi nghĩ tới chuyện thịnh suy trong đời. Thịnh hay suy khác chi giọt sương rơi đầu ngọn cỏ. Thiền sư mãn giác đời lý, khi thông báo bệnh tình trầm trọng của mình cho mọi người, ngài vẫn tự tại vô ngại, lại còn khai thị cho ta sự bất biến của đạo pháp qua hai câu lạc quan: mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Có nghĩa là đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua một cành mai vừa nở trước sân. Các ngài là chân dung của tăng bảo mà chúng ta cần nhớ tưởng để học hạnh các ngài, hầu đối diện với thời đại đạo đức suy tàn hôm nay, để tô bồi đạo lực làm rạng danh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Kính xin chư tăng ni Phật tử trong và ngoài nước gạt bỏ mọi dị biệt ưa thích cá nhân, hòa hợp như nước và sữa để đạo giải thoát được trường tồn. Thành tâm cầu chư Phật, Bồ Tát, hộ pháp, thiện thần, chư thánh tử đạo và anh hồn các anh hùng đất nước gia hộ chư liệt vị đạo nghiệp cao dày, tín tâm kiên cố để xây dựng cảnh sống an vui, tự do cho đồng bào các giới, với giáo hội ở hải ngoại gia tăng sự hòa hợp, kết liên tứ chúng, đẩy mạnh sự truyền giáo, cũng như góp công góp trí trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn mà muôn dân trong...
7702 bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 22 tháng 3 năm 2015. Chương trình gồm có hai phần hội thảo và văn nghệ. Phần hội thảo với chủ đề tầm quan trọng của công luận quốc tế trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam và phương thức và bí quyết vận động các cơ quan công quyền thế giới, do hai vị khách mời quốc tế, dân biểu Quốc hội châu Âu đến từ Brussels và đại diện sáng hội Rafto đến từ Vương quốc Na Uy, cùng với Thượng tọa Thích Giác Đặng, giáo sư Võ Văn Ái và nữ sĩ Ý Lan trình bày. Phần văn nghệ với các ca sĩ Ngọc Huyền, Chi Huệ, Quốc Thu và Thu Thủy. Mọi chi tiết về bảo trợ và đặt bàn mua vé ủng hộ xin vui lòng gọi cho ban tổ chức Bích Thuận 713-367-5136, Phụ Chiếu 713-366-1870, Từ Hành 832-474-6800, Mỹ Duyên 823-878-5453. Sáng hội Phạm Gia Bình trân trọng kính mời cố vấn Thượng tọa Thích Giác Đặng, trưởng ban tổ chức, cư sĩ Phổ Chiếu.
Kính lạy Giác Linh Thầy, kính lạy Giác Linh Thầy. Thầy ơi, Thầy ra đi, tình Thầy vẫn đây, một tình đạo bao la như anh thương người ta.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây. Mỗi lòng chung.